Nhân giới sanh định, được tâm tịch tam muội. Đây là được định. Định khởi tác dụng chính là trí tuệ. Tâm thanh tịnh, quan sát tất cả đều là trí tuệ. Trí tuệ không cần học. Trí tuệ vốn đầy đủ trong tự tánh. Chỉ cần tâm địa thanh tịnh, trí tuệ liền khai phát. Tâm thanh tịnh một phần, trí tuệ khai một phần. Tâm thanh tịnh hai phần, trí tuệ khai hai phần. Tâm thanh tịnh mười phần, trí tuệ khai mười phần. Công phu của định có sâu cạn khác nhau. Nó khởi tác dụng trí tuệ có lớn nhỏ khác nhau. Chính là đạo lý này. Tâm không thanh tịnh chỉ có phiền não, chỉ có vọng tưởng, tuyệt đối không có trí tuệ. Chư vị học Phật phải nắm bắt cương lĩnh chung. Cương lĩnh chung chính là giới định tuệ. Như vậy mới có thành tựu. Không nắm bắt được cương lĩnh, đó chính là tu một cách mù quáng, mất nhiều thời gian, mất nhiều công phu, được hiệu quả ít. Rất nhiều người thậm chí ngộ nhận, coi phước báo thành công đức. Phước báo và công đức là hai vấn đề. Chư vị phải biết điều này. Trong Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng nói: vấn đề này, phước không thể cứu. Vấn đề này là gì? Là việc lớn sanh tử. Việc lớn liễu sanh tử, thoát luân hồi, phước báo không thể cứu. Dù tu được phước báo lớn đến đâu, ta vào trong trời, người hưởng thọ hưởng phước. Không thể liễu sanh tử, không thể thoát luân hồi. Liễu sanh tử thoát luân hồi, điều gì có thể cứu? Công đức có thể cứu. Công đức và phước đức không giống nhau. Không giống nhau ở đâu? Phước đức chấp tướng. Tu phước đức không chấp tướng chính là công đức. Công là không chấp tướng. Ngoài không chấp tướng, trong không động tâm, đó là công đức. Vì thế sự vẫn như nhau. Về sự không có gì sai biệt, dùng tâm khác nhau, kết quả sẽ không tương đồng. Chấp tướng phải lấy Kinh Kim Cang làm tiêu chuẩn. Trong Kinh Kim Cang nói về bốn tướng. Đức Phật nói rất rõ ràng. Nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức không phải Bồ Tát. Nói quá rõ ràng. Nếu chúng ta vẫn còn bốn tướng, tất cả thiện pháp mình tu đều là phước đức. Nói cho chư vị biết, giảng kinh thuyết pháp đều là phước đức. Chấp tướng. Đời sau được phước báo. Giảng kinh thuyết pháp đời sau được quả báo gì? Bố thí pháp được thông minh trí tuệ. Bố thí vật chất được giàu có. Bố thí vô quý được khỏe mạnh sống lâu. Đời đời kiếp kiếp tu những phước đức này, tu hành chấp tướng, chưa lìa bốn tướng, tương lai hưởng phước báo lớn như hoàng đế Càn Long. Hoàng đế Càn Long đúng là tu cả ba loại phước báo này. Có trí tuệ lại có phước báo, lại càng khỏe mạnh sống lâu. Phước của ông từ đâu mà có? Đại khái đời trước làm pháp sư là tu như thế. Nhưng không thể ra khỏi tam giới, vẫn trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Tu rất gian nan, một đời là hưởng hết. Càn Long hoàng đế sống 60 năm, làm Thái Thượng Hoàng 4 năm. Thực tế mà nói, cũng là một khẩy móng tay liền qua đi. Chúng ta phải cảnh giác. Nếu có thể lìa tất cả tướng, phước báo đó rất lớn. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, làm Phật, làm Bồ Tát, không những vượt thoát lục đạo, cũng vượt thoát mười pháp giới. Được giải thoát chân thật. Ta cần phải hiểu rõ đạo lý này, phải lãnh hội một cách sâu sắc những chân tướng sự thật này. Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Lìa như thế nào? Khởi tâm động niệm, đều nghĩ đến chúng sanh, không nghĩ cho riêng mình. Thay đổi ý niệm này. Phàm phu chúng ta không đoạn được ý niệm, luôn có ý niệm khởi lên. Ở đây là một sự thay đổi. Trước đây khởi tâm động niệm nghĩ đến mình, bây giờ khởi tâm động niệm nghĩ đến tất cả chúng sanh. Nhưng phải nhớ, trước đây khởi tâm động niệm nghĩ cho riêng mình là tạo ác nghiệp. Bây giờ thay đổi ý niệm, mỗi niệm đều vì tất cả chúng sanh là thiện nghiệp. Nếu chấp tướng, vẫn là phước đức. Như vậy là đã chuyển từ ba đường ác chuyển thành ba đường lành, vẫn không ra khỏi luân hồi. Bởi vậy, đoạn ác tu thiện, đừng chấp tướng. Như vậy mới có thể liễu sanh tử suốt tam giới. Không chấp tướng là gì? Tuyệt đối không để trong lòng. Chúng ta toàn tâm toàn ý giúp bất kỳ ai, làm bất kỳ việc gì có ích cho xã hội, lợi ích cho chúng sanh, đừng để trong lòng. Đây là không chấp tướng. Làm mà không làm, không làm mà làm. Ngày ngày làm xong trong tâm không để lại dấu vết. Đây là công đức. Là những gì chư Phật Bồ Tát làm, chúng ta cần phải học tập.